Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay số lượng các tòa nhà chung cư ngày càng tăng lên. Để hoạt động quản lý và vận hành nhà chung cư hiệu quả cần đảm bảo các yếu tố như bộ máy vận hành, quy trình hoạt động, chi phí vận hành, văn hóa doanh nghiệp của đơn vị quản lý. Chính vì vậy, hiểu về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư là điều cần thiết. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng sẽ giải đáp những vướng mắc của quý thính giả liên quan tới các quy định về quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn bà Tống Thị Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa bà Tống Thị Hạnh ạ, trong những năm qua thì nhà chung cư là loại hình ngày càng được ưa chuộng vì tiện ích tốt, phù hợp với thói quen sinh hoạt cũng như là khả năng kinh tế cá nhân. Vậy thì thời gian qua việc quản lý nhà chung cư được Bộ Xây dựng triển khai như thế nào ạ?
Công tác quản lý sử dụng nhà chung cư được Bộ Xây dựng thực hiện thông qua việc tham mưu xây dựng và trình ban hành các văn bản chính sách pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư, như là quy định về sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư và ban quản trị nhà chung cư, tổ chức quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý sử dụng kinh phí bảo trì của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, rồi quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực có nhà chung cư. Và bên cạnh việc tham mưu ban hành chính sách liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư thì Bộ Xây dựng cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư, hướng dẫn trả lời các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có liên quan, và cũng như là đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, cũng như là thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng nhà chung cư.
Dạ vâng, như bà Tống Thị Hạnh vừa chia sẻ thì Bộ Xây dựng đã có rất là nhiều hoạt động quản lý nhà chung cư, như là tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hay là thường xuyên thanh kiểm tra về quản lý sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên thì theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 10 năm qua đã nở rộ cái tình trạng xây dựng nhà chung cư mini, trong đó thì có những công trình xây dựng trái phép, sai phép và không đảm bảo an toàn. Điều này chắc hẳn cũng khiến cho việc quản lý gặp nhiều khó khăn, phải không thưa bà?
Thực ra thì đó là vướng mắc ở khâu tổ chức thực hiện. Hành lang pháp lý liên quan đến công tác quản lý về trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng cũng như theo quy hoạch thì cũng đã được quy định khá đầy đủ và toàn diện. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì Bộ Xây dựng cũng đánh giá rằng cũng có một số khó khăn liên quan đến việc quy định pháp luật về nhà ở cũng chưa có những quy định kiểm soát chặt chẽ đối với việc phát triển và quản lý sử dụng loại hình nhà ở này. Và hiện nay thì theo quy định mới của luật nhà ở năm 2023 thì cũng đã có quy định rất chặt chẽ về việc quản lý phát triển sử dụng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân. Cụ thể là cũng đã có những cái quy định rõ ràng về yêu cầu phát triển nhà ở của cá nhân là phải phù hợp với quy hoạch xây dựng và tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. Việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, yêu cầu vệ sinh môi trường, kiến trúc cảnh quan. Rồi cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để bán, cho thuê mua thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Và việc đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. Đối với các cái dự án đầu tư xây dựng mà nhà ở có từ 2 tầng trở lên mà mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ để bán, để cho thuê mua hoặc là để kết hợp vừa bán và cho thuê và cho thuê mua. Là nhà ở có từ 2 tầng trở lên, có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê thì cũng yêu cầu phải quản lý rất chặt chẽ. Thế còn trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, cũng như đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, rồi đáp ứng yêu cầu điều kiện về đường giao thông, phương tiện chữa cháy để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân. Rồi việc quản lý vận hành nhà ở này cũng phải được thực hiện quản lý theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
Dạ vâng, trước những khó khăn như bà vừa nêu thì thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ có những hoạt động gì để việc quản lý nhà chung cư hiệu quả hơn ạ?
Vâng, thì Bộ Xây dựng cũng đã có cái rà soát và đánh giá rằng là cái việc quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian vừa qua cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên thì cũng còn có một số những vướng mắc khó khăn như như chị cũng vừa trao đổi. Và trong thời gian tới thì Bộ Xây dựng cũng sẽ tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ cụ thể để quản lý sử dụng nhà chung cư có hiệu quả hơn. Thứ nhất là tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. Thứ hai là tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong quản lý sử dụng nhà chung cư, như là chủ sở hữu, người sử dụng, đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư, vân vân, để nâng cao nhận thức của người dân cũng như là tạo lập nếp sống văn minh đô thị trong nhà chung cư. Bộ Xây dựng cũng sẽ hướng dẫn và trả lời kịp thời các vướng mắc trong quản lý sử dụng nhà chung cư của các chủ thể. Đồng thời thì cũng đôn đốc và nêu cao vai trò của chính quyền địa phương nơi có nhà chung cư trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư, phối hợp chặt chẽ với các chủ thể có liên quan để bảo đảm các vướng mắc phát sinh thì được xử lý kịp thời. Và một cái công tác nữa cũng hết sức quan trọng, đấy chính là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Tống Thị Hạnh về những thông tin mà bà vừa cung cấp ạ.
Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề quy định quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư với sự tham gia của bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà Tống Thị Hạnh những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Thính giả Hoàng Thị Lý ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa muốn biết về điều kiện để có thể kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là gì ạ? Mời bà giải đáp cho thính giả.
Về nội dung thính giả hỏi thì tôi xin được trả lời như sau. Tại điều 150 của luật nhà ở năm 2023 thì đã có quy định cụ thể về điều kiện của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. Cụ thể là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Thứ nhất là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư. Thứ hai là phải có các phòng ban về kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, bảo vệ an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các bộ phận khác có liên quan để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thứ ba là người quản lý, nhân viên trực tiếp tham gia công tác quản lý vận hành của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực về xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư sau khi có văn bản thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại điều 84 và điều 85 của nghị định số 95 năm 2024 của Chính phủ thì cũng đã có quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền công nhận đơn vị đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư. Thì thính giả có quan tâm thì cũng nghiên cứu kỹ các quy định cụ thể tôi đã viện dẫn nêu trên.
Dạ vâng, như vậy là thưa thính giả Hoàng Thị Lý ạ, để kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì trước tiên cần phải đảm bảo điều kiện như là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư. Cùng với đó thì cũng cần phải có là các phòng ban để đảm bảo chuyên môn liên quan tới việc thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ạ. Vâng, và tiếp theo thì chị Nguyễn Hoàng Anh ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nêu thắc mắc là cho tôi hỏi việc quản lý và sử dụng phí bảo trì chung cư được quy định như thế nào ạ? Mong được giải đáp ạ.
Vâng, cái kinh phí bảo trì nhà chung cư thì chúng ta có thể phân định ra làm hai nhóm. Vâng. Nhóm thứ nhất, vì trong nhà chung cư thì sẽ có cái phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng. Vâng. Đối với phần sở hữu riêng thì mỗi chủ sở hữu căn hộ chung cư đó có trách nhiệm chi trả cái kinh phí này. Thế còn đối với phần sở hữu chung thì trong luật nhà ở thì cũng đã có quy định rất rõ về việc quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư đối với phần sở hữu chung này như thế nào. Thì đó chính là tại điều 153 và điều 155 của luật nhà ở cũng đã có quy định là chủ đầu tư dự án thì có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn nơi có nhà chung cư để người mua thuê mua căn hộ phần diện tích khác trong căn hộ nhà chung cư và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở nộp kinh phí bảo trì theo quy định. Và chủ đầu tư thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết các thông tin như tên chủ tài khoản, tên tổ chức hoặc chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được sử dụng tài khoản kinh phí bảo trì này vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị nhà chung cư. Trường hợp mà có phát sinh việc bảo trì thì chủ đầu tư sử dụng kinh phí của chủ đầu tư để thực hiện việc bảo trì và được ban quản trị hoàn trả lại các khoản kinh phí đã sử dụng khi bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị nhà chung cư. Và khi mà ban quản trị nhà chung cư gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư trong thời hạn 30 ngày có trách nhiệm quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Nếu không bàn giao thì chủ đầu tư sẽ bị Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức cưỡng chế buộc bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định tại điều 154 của luật nhà ở năm 2023. Và trình tự thủ tục cụ thể liên quan đến việc cưỡng chế này thì cũng đã có quy định cụ thể tại nghị định 95 năm 2023, năm 2024. Thế còn liên quan đến việc sử dụng kinh phí bảo trì thì tại quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 05 năm 2024 thì đã quy định rõ là việc sử dụng kinh phí bảo trì phải đúng mục đích, chỉ được sử dụng để bảo trì, thay thế các hạng mục, trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư theo kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt và phải có hóa đơn chứng từ. Không được sử dụng kinh phí bảo trì này vào mục đích quản lý vận hành hoặc mục đích khác. Ban quản trị nhà chung cư phải công khai việc quản lý sử dụng kinh phí bảo trì tại hội nghị nhà chung cư. Và thính giả nếu quan tâm thì tôi cũng đã trích dẫn các quy định nêu trên này, cũng có thể là nghiên cứu thêm quy định tại luật nhà ở cũng như là nghị định 95 và thông tư số 05 năm 2024.
Vâng. Dạ vâng, như vậy là hoạt động bảo trì chung cư thì bao gồm trách nhiệm của ban quản trị chung cư đối với phần sở hữu chung. Ngoài ra thì chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng cần có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để có thể thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Gửi thư về chương trình thì thính giả Lý Thị Thơm ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hỏi là cho tôi xin hỏi là các hành vi bị cấm trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo luật nhà ở mới bao gồm những hành vi nào ạ? Vâng, mời bà giải đáp cho chị Lý Thị Thơm.
Trước tiên thì tôi cũng xin thông tin với quý thính giả là luật nhà ở năm 2023 ban đầu khi được Quốc hội thông qua là có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên thì sau đó thì do những cái chính sách mới của luật nhà ở mong muốn là chính phủ, Quốc hội mong muốn là sớm đi vào thực tiễn để phát huy hiệu lực hiệu quả thì đã có một luật để sửa luật nhà ở này. Và theo đó thì đến thời điểm hiện nay thì luật nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 ạ. Vâng. Và đây cũng là một cái điểm mới ở trong luật nhà ở năm 2023. Đấy chính là trong luật thì đã có riêng một khoản quy định về những hành vi nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà chung cư. Theo đó thì các hành vi này bao gồm như là không đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, rồi quản lý sử dụng kinh phí, quản lý vận hành, kinh phí bảo trì không đúng quy định của pháp luật về nhà ở, rồi hành vi cố ý gây thấm dột, gây tiếng ồn, độ rung quá mức theo quy định, xả thải, nước thải, khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không đúng nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, trang trí mặt ngoài căn hộ nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế kiến trúc, chăn thả gia súc gia cầm, giết mổ gia súc trong khu vực nhà chung cư, tự ý chuyển đổi công năng mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư, sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, thay đổi làm hư hại kết cấu chịu lực, chia tách căn hộ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung vào sử dụng riêng, thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, rồi gây mất trật tự, an toàn, cháy nổ trong nhà chung cư, kinh doanh vật liệu gây cháy nổ và ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người sử dụng trong nhà chung cư theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Và hành vi cuối cùng đấy là kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, kinh doanh sửa chữa xe có động cơ, hoạt động kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà không bảo đảm tuân thủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Dạ vâng, như vậy là luật mới cũng có những cái quy định rất là cụ thể về những hành vi bị cấm tại nhà chung cư ạ. Và thính giả Hoàng Lam ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định nêu thắc mắc, quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo luật nhà ở mới được quy định như thế nào ạ? Có gì khác so với trước đây hay không ạ?
Vâng, nội dung mà thính giả quan tâm đây là một nội dung cũng rất là hay. Và tôi cũng muốn trao đổi thêm với quý thính giả một điểm thôi. Đấy chính là thời hạn sử dụng nhà chung cư thì chúng ta cũng sẽ phân biệt với lại một số phiên bản trước đây trong quá trình xây dựng luật nhà ở có một đưa ra một khái niệm liên quan đến sở hữu nhà chung cư. Thế thì ở đây tôi muốn khẳng định là đây là liên quan đến thời hạn sử dụng, có nghĩa là liên quan đến việc có bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác công trình đó hay không. Thế còn lại thì thời hạn sở hữu nhà chung cư thì không được quy định trong luật nhà ở. Theo đó, nếu như chủ sở hữu nhà chung cư mà thì sẽ được gắn liền với quyền sử dụng đất, đó là quyền sử dụng đất ổn định lâu dài.
Vâng.
Còn liên quan đến quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư thì trong điều 58 của luật nhà ở năm 2023 thì cũng đã có quy định cụ thể là thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng. Và khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư. Và việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng thì cũng được thực hiện theo quy định của luật nhà ở và pháp luật về xây dựng.
Dạ vâng.
Liên quan đến quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư tại luật nhà ở năm 2023 thì cũng đã có bổ sung và làm rõ hơn so với luật nhà ở năm 2014 trước đây. Như là về cách xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư và thời điểm bắt đầu tính thời hạn sử dụng nhà chung cư thì cũng đã được bổ sung làm rõ trong luật nhà ở năm 2023. Đồng thời thì trong luật nhà ở năm 2023 thì cũng đã bổ sung thêm một quy định, đấy chính là thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế thì phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Dạ vâng. Thính giả Hồ Lê Phương ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An gửi thư về chương trình muốn tìm hiểu về những hướng dẫn mới liên quan đến việc quản lý vận hành chỗ để xe của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu ạ. Mời bà giải đáp cho thính giả ạ.
Hướng dẫn mới về quản lý vận hành chỗ để xe của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì cũng đã được quy định cụ thể tại Điều 13 của Quy chế Quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể là đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì chỗ để xe thuộc sở hữu chung, không phải là xe ô tô do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý. Trường hợp nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng thuộc diện phải có ban quản trị theo quy định của luật nhà ở, thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho ban quản trị hoặc đơn vị khác thay mặt các chủ sở hữu để quản lý chỗ để xe này. Nếu nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành và cũng không có ban quản trị, thì các chủ sở hữu thống nhất tự tổ chức quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản lý chỗ để xe này. Đối với việc quản lý chỗ để xe công cộng của nhà chung cư, đó chính là những chỗ để xe dành cho các đối tượng không phải là chủ sở hữu, người quản lý sử dụng nhà chung cư, thì cũng có quy định cụ thể là trong trường hợp mà chỗ để xe công cộng phục vụ cho khu chức năng kinh doanh dịch vụ thì chủ sở hữu khu chức năng kinh doanh dịch vụ có thể mua và trực tiếp hoặc là thuê đơn vị quản lý chỗ để xe này. Trường hợp mà thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý hoặc thuê đơn vị quản lý vận hành đang quản lý vận hành tòa nhà đó thực hiện quản lý chỗ để xe. Nếu chủ sở hữu khu chức năng kinh doanh dịch vụ thuê chủ đầu tư thì việc quản lý chỗ để xe này được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng thuê chỗ để xe. trường hợp mà chỗ để xe công cộng do nhà nước quản lý theo hồ sơ dự án được phê duyệt thì đơn vị được nhà nước giao quản lý có trách nhiệm quản lý chỗ để xe đó.
Dạ vâng, như vậy là thưa thính giả Hồ Lê Phương ạ, việc quản lý vận hành chỗ để xe của nhà chung cư thì cũng tùy từng trường hợp sẽ có những cái quy định cụ thể ạ. Và một số thính giả thì cũng gửi thư về chương trình thì nêu câu hỏi là nguyên tắc quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư tại luật nhà ở mới nhất là gì ạ?
Vâng, nguyên tắc quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định tại quy chế quản lý nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì cũng đã có quy định rất cụ thể. Đó chính là nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được duyệt. Việc quản lý sử dụng nhà chung cư được thực hiện trên cơ sở tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các bên nhưng không được trái pháp luật về nhà ở, pháp luật có liên quan và đạo đức xã hội. Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của ban quản trị nhà chung cư. Việc sử dụng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành, phần sở hữu chung của nhà chung cư thì phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch. Và ban quản trị thì thay mặt cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành lập ban quản trị theo quy định của luật nhà ở thì các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của luật nhà ở, quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và pháp luật có liên quan. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư cũng có quy định nguyên tắc là khuyến khích các chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thông tin trong quá trình quản lý sử dụng nhà chung cư.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Tống Thị Hạnh về những thông tin mà bà vừa giải đáp cũng như là tư vấn cho thính giả.
Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề quy định quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư với sự tham gia của bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng. Tiếp tục chương trình thì chị Thanh Phương ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hỏi. Cho tôi hỏi là theo quy định mới nhất hiện nay thì ai phải đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là như thế nào ạ? Mời bà Hạnh giải đáp cho thính giả.
Vâng. Theo quy định tại khoản 1 điều 30 quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng hàng tháng hoặc định kỳ. Về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư cũng được quy định cụ thể tại điều 151 của luật nhà ở năm 2023. Theo đó thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư và không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho ban quản trị nhà chung cư và chi phí khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà trường hợp chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở. Trường hợp đã tổ chức được hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do đơn vị quản lý vận hành và hội nghị nhà chung cư thỏa thuận thống nhất quyết định. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư trong hợp đồng thuê nhà. Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ do các bên thỏa thuận trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động trong kinh doanh và của từng vị trí nhà chung cư. Giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng, dùng làm chỗ đỗ xe cho do các bên thỏa thuận và có thể được tính thấp hơn giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với căn hộ trong cùng một nhà chung cư. Đối với nhà chung cư chỉ có mục đích để ở thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng, dùng làm chỗ để xe ô tô, thực hiện theo quy định như đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp.
Dạ vâng, như vậy là thưa chị Thanh Vương, như bà Tổng Thị Hạnh vừa giải đáp thì kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu cũng như là người sử dụng nhà chung cư đóng hàng tháng hoặc là định kỳ, còn giá thì sẽ căn cứ theo các nội dung công việc cần được quản lý vận hành cũng như là sử dụng đối với từng loại nhà chung cư ạ. Thính giả Đoàn Thị Khắc ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nêu băn khoăn, ban quản lý nhà chung cư thì do ai bầu ra và có quyền gì ạ? Có nhất thiết là phải có ban quản lý này hay không? Trong khi tôi thấy là họ làm việc cũng không thực sự là hiệu quả ạ.
Vâng, cũng cảm ơn quý thính giả cũng đã có câu hỏi này. Thì trước tiên thì tôi cũng xin trao đổi với quý thính giả là pháp luật về nhà ở hiện hành thì chỉ có quy định về ban quản trị, quy định về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư mà không có quy định về ban quản lý nhà chung cư như thính giả nêu. Thế trường hợp mà thính giả muốn hỏi liên quan đến ban quản trị nhà chung cư thì ban quản trị theo quy định của luật nhà ở sẽ do hội nghị nhà chung cư bầu. Đồng thời thì theo quy định tại điều 146 của luật nhà ở thì cũng không phải trong mọi trường hợp đều thành lập ban quản trị nhà chung cư. Đối với nhà chung cư mà có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập hoặc không thành lập ban quản trị nhà chung cư. Còn đối với chung cư nhiều chủ sở hữu và có từ 20 căn hộ trở lên thì mới phải thành lập ban quản trị nhà chung cư.
Dạ vâng, như bà Tổng Thị Hạnh vừa giải đáp thì ban quản trị nhà chung cư thì sẽ do hội nghị nhà chung cư bầu và việc thành lập hay không thành lập thì cũng tùy thuộc vào việc nhà chung cư đó có bao nhiêu căn hộ. Dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc nhưng mà trên 20 căn hộ thì sẽ phải thành lập ban quản trị nhà chung cư ạ. Một thính giả cũng gọi điện đến chương trình nhờ khách mời tư vấn, đó là chị Nguyễn Thị Thơm ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chị Thơm băn khoăn là tôi đang có ý định thuê một căn hộ chung cư để làm văn phòng. Vậy theo quy định về quản lý nhà chung cư thì có được sử dụng căn hộ chung cư để làm văn phòng hay không? Nếu được thì tôi cần thông báo với ban quản trị của chung cư hay không ạ? Mong được giải đáp ạ.
Vâng, thế thì liên quan đến quy định về pháp luật về nhà ở hiện nay thì cũng đã có quy định rất rõ liên quan đến việc sử dụng căn hộ nhà chung cư phải đúng mục đích. Vâng, và một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm C khoản 8 điều 3 của luật nhà ở năm 2023 đó chính là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.
Dạ vâng, như vậy là nhà chung cư bao gồm nhiều căn hộ được xây dựng với mục đích để ở hoặc là có mục đích sử dụng hỗn hợp. Riêng với đối với căn hộ thì lại là xây dựng chỉ để với mục đích để ở thôi, cho nên là thính giả Nguyễn Thị Thơm cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về chung cư mà mình định thuê để có thể làm văn phòng thuộc trường hợp nào để có thể là sử dụng đúng mục đích và không trái với quy định của pháp luật ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bà Tống Thị Hạnh về những thông tin mà bà vừa giải đáp cũng như là tư vấn cho các thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm quản lý các dịch vụ cung cấp cho cư dân như vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống an ninh, vệ sinh công cộng, sửa chữa và bảo trì cơ sở hạ tầng, đồng thời giữ gìn an ninh và trật tự trong khu dân cư. Đây là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sống hiện đại, tiện nghi, an toàn cho cư dân, cũng như là duy trì và nâng cao giá trị của tòa nhà trong thời gian dài. Trong chương trình hôm nay, thì bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng đã giải đáp cho quý thính giả rõ hơn về nội dung này. Một lần nữa xin cảm ơn bà Tống Thị Hạnh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.